được của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời? Người bảo kẻ ấy rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn. Người ấy hỏi rằng: Những giới răn nào? Chúa Giêsu đáp: Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình. Người thanh niên thưa lại rằng: Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu. Vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo ta. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.
Từ trước nay em vẫn nói các anh chị đấy, nếu mà hai bài phúc âm giống nhau cùng một câu chuyện thì đọc phúc âm Thánh Marco ta sẽ thêm được một số chi tiết rất đặc biệt. Cụ thể chẳng hạn như trong bài phúc âm này không có cái chi tiết mà phúc âm Thánh Marco dùng, đó là gì? Chú yêu ái nhìn người thanh niên đó, mà trong này không thấy, không có. Mà thật sự Chúa Giêsu ưu ái là phải. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người thanh niên này giàu có, nhưng không có lợi dụng cái giàu có của mình để tham lam hơn, hay là để lỗi cái giới răn của giới kia. Bởi vì khi người ta có quyền hay là giàu có là nó sinh ra tật cờ bạc, trai gái, rồi đủ mọi thứ hết, tứ đồ tượng. Nhưng mà không, người thanh niên này rất là dễ thương. Ngay từ nhỏ dù giàu như vậy vẫn sống tốt lành, nhưng mà chưa trọn lành. Bởi thế nên người thanh niên này khi hỏi Chúa Giêsu cái câu mà lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời, và cuối cùng thì người đấy nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi. Đấy, cái thái độ buồn rầu bỏ đi và hỏi Chúa về việc lành thì chứng tỏ là anh ta giàu có đấy nhưng mà không thỏa mãn, không thỏa mãn, bởi vì vẫn khao khát một cái gì hơn thế nữa. Và vì thế nên anh ta vẫn cảm thấy là thiếu. Và kể cả anh ta giữ hết các luật lệ nữa, vẫn thiếu. Do đó nên Chúa hiểu ngay, Chúa biết là anh ta đang cần cái gì. Do đó Chúa nói ngay, Chúa nói ngay là cái gì? Nếu ngươi muốn nên chọn lành, có nghĩa là hơn cả tốt lành nữa, chứ không phải chỉ có tốt lành là đủ. Bởi thế nên trong cái bài phúc âm này là chúng ta nhớ kỹ cái đó. Không phải tốt lành là đủ đâu nha. Tốt lành thì cũng có lúc nó hết cái tốt lành nó đi. Bởi vì nó là tự nhiên thôi, mà tự nhiên thì có giới hạn. Phải là chọn lành, có nghĩa là sống theo đức tin, sống siêu nhiên thì nó vượt lên trên tự nhiên. Giống như hôm nọ em chia sẻ ở trong cái bài họ hết rượu rồi với lại rượu ngon hơn trước đó. Rượu hết rồi đây là cái gì? Ám chỉ là tình yêu tự nhiên của con người. Mà tự nhiên thì nó có hạn. Yêu nhau mấy rồi cũng có hạn thôi. rồi cũng có lúc làm mất lòng nhau, rồi cũng có lúc bỏ nhau. Bởi thế nên trước khi lấy nhau thì không thể sống mà không có nhau. Bởi vì lúc bây giờ đang yêu nhau. Mà đã yêu nhau thì phải nên một với nhau, do đó lấy nhau làm chồng làm vợ. Nhưng mà sau đó thì cái rượu đó nó càng ngày càng xuống, nó không còn được như thuở ban đầu. Mà hễ mà lúc đầu tình yêu kết hợp trai gái lại với nhau thành vợ chồng, thì nếu mà tình yêu đó không được như ban đầu nữa, hay là tăng hơn ban đầu nữa, thì nó sẽ thụt xuống, nó sẽ cạn đi từ từ. Mà càng cạn đó là càng nhiều cái problem. Và những cái problem nó càng xảy ra để chứng tỏ rằng tình yêu nó bắt đầu nó vơi đi. Nếu mà còn tình yêu ban đầu hay là hơn thế thì nó không có như vậy. Nó không có cạn đi như vậy, nó không có problem. Nhưng mà tại vì tình yêu tự nhiên nó không thể nào nó trọn lành được, nó perfect được. Bởi thế nên nó phải cạn, nó phải hết. Thì mới chứng tỏ là tình yêu tự nhiên. Và vì thế nên phải làm sao để từ tình yêu tự nhiên đó biến thành tình yêu siêu nhiên, tình yêu bằng đức tin, với đức tin, thì cái tình yêu đó mới bền vững và mới là chính là rượu ngon hơn trước. Đó, rượu ngon hơn trước đây chính là tình yêu siêu nhiên, tình yêu trong đức tin, tình yêu nhau vì Chúa, một tình yêu mà tình yêu tự nhiên không thể làm. Tình yêu siêu nhiên đây là khi làm mất lòng nhau, kể cả khi vợ hay chồng của mình ngoại tình đi nữa, vẫn yêu như thường, vẫn chấp nhận như thường. Như thế mới chứng tỏ là Chúa Giêsu yêu giáo hội, dù giáo hội toàn là những con người tội lỗi. Thiên Chúa yêu dân Do Thái, dù dân Do Thái toàn là cái đám dân cứng đầu cứng cổ phản loạn ngoại tình. Thiên Chúa vẫn yêu. Đó, cái tình yêu đó đó mới là tình yêu trọn lành. Tình yêu đó mới là rượu ngon hơn trước. Tình yêu đó mới không phải là tình yêu tự nhiên. Tình yêu đó khi mà cần phải thắng vượt những cái gì mà tình yêu tự nhiên không thể thắng vượt, chẳng hạn như vợ hay chồng ngoại tình, thì theo tự nhiên không thể chấp nhận được và sẽ bỏ nhau. Tuy nhiên với tình yêu siêu nhiên thì chính những lúc đó lại là lúc tỏ ra yêu thương nhau thật và trọn lành bằng cách thương cảm và tha thứ cho nhau. Thì ở đây cũng vậy, em đang nói đến tốt lành chưa đủ, phải trọn lành nữa. Mà muốn trọn lành thì phải làm sao? Bỏ hết, bán hết những gì mình có. Bán hết những gì mình có. Đấy, Chúa nói, nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cái ngươi có và bố thí cho người nghèo khó. Chúng ta để ý cái chỗ này. Tại sao Chúa không nói là hãy bố thí cho người nghèo khó đi, khỏi phải bán nó mất công, nó thành một cái step nữa, mất công quá đi. Cứ việc cho hết mọi, cho mọi người nghèo khó đi, thì bán làm gì, mất công. Nhưng mà kính thưa của anh chị, bán đây ám chỉ là tất cả những gì mình cho kẻ khó nó còn có giá trị chứ không phải đổ bỏ. Bởi vì nó còn bán được, nó còn xài được. Chứ không phải đổ vứt đi rồi cho người nghèo không có. Chúng ta thấy ý nghĩa của nó không? Bởi thế nên tất cả hai cái step bán và cho nó chỉ là một thôi. Có nghĩa là mình cho đi những gì quý hóa của mình. Chứ không phải cho đi những cái đồ bỏ. Đồ mình không muốn dùng nữa, dư thừa đối với nhà giàu như mình, còn những nhà nghèo thì cho họ. Thì trong khi chúng ta cho kiểu đó là khinh người nghèo thay vì thương của họ, bởi vì cho họ những cái mà chúng ta coi thường, thì giống hệt chúng ta coi thường họ vậy. Vẫn biết là chúng ta kiểu như là ô lấy lý là ô mình không ăn hết thôi cho người khác, thay vì đổ đi tội nghiệp. Như vậy là chúng ta cho họ là đồ bỏ. Tại sao chúng ta không có nấu nướng ngon lành cho họ đi mà bây giờ đồ bỏ thì cho họ vậy? Cái đó là khinh họ. Chúng ta đừng có nấu nướng quá để rồi tiếc xót rồi cho họ để cho nó đỡ lương tâm áy náy của chúng ta, chúng ta thừa. Cái đấy là khinh cái người nghèo đấy các anh chị ạ. À. Chứ không phải đức bác ái đâu. Hãy để ý đến cái đó. Em vẫn nói với những cái người mà hay làm kiểu đó để khỏi phải lương tâm cắn rứt ấy. Đừng có nấu nhiều, thà ăn và thiếu thốn một tí còn hơn là nhiều quá rồi tiếc xót bỏ đi thay vì bỏ đi cho người ta. Hay là kể cả những cái đồ mình mua cũng vậy, mua cho lắm vào, bây giờ bỏ đi thì tiếc, mang cho người khác. Thì cái đó là cái mà coi họ cũng giống như đồ bỏ, cái đồ mình bỏ. Nó rất không hợp với lòng thương xót. Thì đây em đang nói về chữ bán hết của cái rồi bố thí là như vậy. Có nghĩa là những gì mình cho cái người nghèo nó phải quý hóa. Những cái đồ mình còn quý thì mới cho. Chứ không phải cho đồ bỏ, đồ thừa. Là khinh người, chứ không có tôn trọng họ. Khi mà cho đi rồi đó, cho đi những đồ quý của mình rồi đó, thì lúc bây giờ mình được kho báu trên trời nhá. Chúng ta hãy để ý này, thì ngươi sẽ được kho báu trên trời rồi đến mà theo ta. Có nghĩa là trước khi đến theo Chúa đã có kho báu trên trời rồi. Chúng ta thấy không? Ngay chỗ này đây này, trước khi theo Chúa thì đã có kho báu trên trời rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không còn thiết gì nữa ngoài một mình Chúa thôi. Coi Chúa là tất cả mọi sự của mình. Và vì coi Chúa là tất cả mọi sự của mình mới theo Chúa được. Còn nếu không, mình không thể theo Chúa được đâu. Bởi vì lòng mình vẫn còn quyến luyến. Chúa chưa là tất cả. Do đó nên một lúc nào đó mình lại bỏ Chúa. Chắc chắn là như vậy. Không thoát được tí nào cả. Do đó nên trước hết, muốn theo Chúa là như vậy. Muốn sống trọn lành như vậy. Nghĩa là thoát ly. Sống ở thế gian, không thuộc về thế gian. Thì nhờ đó mới theo Chúa được. Mới sống trọn lành được. Cái người thanh niên này không thể làm được. Phúc âm nói vì anh ta có nhiều sản nghiệp. Bởi thế nên anh ta chỉ sống tốt lành, nhưng mà không thể sống trọn lành. Nhưng anh ta vẫn chưa có happy dù anh ta giàu có, bởi vì Chúa chưa là tất cả của anh ta. Xin Chúa cho chúng con ý thức được chúng con đã là môn đệ của Chúa. Dù chúng con không phải là tu sĩ, linh mục và những nhà truyền giáo, nhưng chúng con vẫn phải có một sứ vụ giống như các ngài ở chỗ làm chứng cho Chúa. Mà muốn làm chứng cho Chúa thì chúng con phải sống trọn lành, không thể nào sống tốt lành được. Sống trọn lành là ở chỗ ai tát má này đưa cả má kia người khác ra, thì người ta mới phục, thì người ta mới nhận ra chúng con là môn đệ của Chúa. Xin mẹ Maria là tạo vật đệ nhất đã sống trọn lành hơn hết mọi người, hơn hết các thánh, kể cả các thần trời, giúp cho chúng con cũng được sống trọn lành như mẹ vậy. Amen.
Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên trọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng trọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người, như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.